Long huyết chiến thần, chương 44, kết quả tranh tài, gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Tuyết Tình đã chạy ra ngoài trấn, Long Thần vội vàng đuổi theo. Đi một hồi lâu, hắn đột nhiên cảm giác con đường này tương đối quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra đây là đường dẫn tới phần mộ Long Thanh Lan. Long Thần chưa từng dẫn Dương Tuyết Tình tới nơi này, không ngờ nàng lại biết đường đi chính xác như thế. Hẳn là dựa vào tin tức tình báo Dương gia để tìm ra nơi này, lấy địa vị của nàng ở Dương gia đúng là một chuyện đơn giản. Rất nhanh, Dương Tuyết Tình đứng ở trước phần mộ Long Thanh Lan thẫn thờ hồi lâu, còn Long Thần núp ở một góc xa nhìn nàng. Hắn không biết nữ nhân này tới đây làm gì. Thời gian chậm chạp trôi qua, Dương Tuyết Tình không nói một câu, ngồi trên mặt đất tựa lưng vào bia mộ. Nàng nhìn lên bầu trời sao đến xuất thần, ánh sao chiếu xuống khuôn mặt nàng làm cho không khí càng thêm tĩnh mịch. Thấy bức tranh bình yên như thế, trong lòng Long Thần bỗng nhiên cảm động khó thể diễn tả thành lời. Đối với hắn, đây là hình ảnh ngọt ngào nhất từ nhỏ đến giờ. Nàng đang nói thầm, Linh Hy bỗng nhiên nói với hắn. Nói gì, Long Thần vội vàng, Linh Hy lắng nghe trong chốc lát, sau đó chậm rãi tường thuật lại lời nói của Dương Tuyết Tình. Nếu như ban đầu ngươi không đối xử với ta như vậy, ta làm sao thống hận ngươi, làm sao thống hận nhi tử ruột thịt của mình. Long Thanh Lan, trong mắt ta ngươi chính là một tên điên. Long Thần ngây ngẩn cả người, thì ra Long Thanh Lan là người điên trong mắt Dương Tuyết Tình. Tại sao nàng nghĩ như thế? Giữa hai người rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Long Thần vẫn luôn cho rằng Dương Tuyết Tình chán ghét Long Thanh Lan sau khi biến thành phế nhân, từ đó mới từ bỏ phụ tử bọn họ. Hắn không nghĩ rằng trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Long Thần kinh ngạc nhìn thân ảnh Dương Tuyết Tình ở phía xa xa, Linh Hy tiếp tục nói. Ngươi tìm khắp vạn quốc cương vực mới thấy được một nữ tử thể chất đúng ý chỉ vì ngươi muốn có đời sau phù hợp yêu cầu mà thôi. Ta biết ngươi là nhân vật cao cao tại thượng vượt xa tưởng tượng của ta. Nhưng ngươi không nên xem thường tình cảm của ta. Hôm nay, thần nhi rốt cuộc nói muốn đổi sang họ Long rồi, ngươi lại thắng một lần. Ta vô luận làm thế nào cũng không phải là đối thủ của ngươi, có thể ở trong mắt của ngươi ta chỉ là phàm phu tục nữ căn bản không xứng với ngươi. Dương Tuyết Tình nói những câu này khiến cho Long Thần kinh hãi tột đỉnh. Mãi cho tới ngày hôm nay, Long Thần mới biết được tại sao Dương Tuyết Tình lạnh nhạt với mình như thế. Đó không phải là nàng trời sinh tính cách bạc bẽo, mà là do Long Thanh Lan tạo nên oan nghiệt. Long Thần biết thực lực Long Thanh Lan rất lợi hại, thân phận của hắn thần bí khó lường. Hắn nhất định không chỉ là võ giả Long Mạch cảnh đệ bát trọng như mọi người tưởng tượng, chẳng qua là hắn cố ý biểu hiện tại Bạch Dương Trấn mà thôi. Long Thần có thể đoán được chuyện tình đã xảy ra lúc trước. Một thân tu vi của Long Thanh Lan bị Long Ngọc phá hủy, nhưng hắn không muốn chân khí của mình tiêu tán vô ích mới nghĩ tới việc sinh ra hậu duệ có thể sử dụng Long Ngọc. Vì thế hắn vất vả đi khắp nơi cuối cùng tìm được Dương Tuyết Tình. Chuyện kế tiếp giống như Dương Tuyết Tình nói, chẳng qua là Dương Tuyết Tình biết tất cả sự thật chân tướng. Mà bản thân nàng không muốn thừa nhận mình chỉ là một công cụ sinh sản cho người ta. Long Thần là tâm huyết cả đời Long Thanh Lan, nhưng mà đối với Dương Tuyết Tình lại là người. gocchuyenaudio.com, tước đoạt hạnh phúc và tình cảm của nàng. Long Thanh Lan càng xem trọng hắn, nàng lại càng cảm giác thống hận. Vì thế mới có cục diện ngày hôm nay, chẳng qua trước kia Long Thần vẫn luôn đần độn không hiểu chuyện. Sau khi hắn bắt đầu thể hiện tài năng, Dương Tuyết Tình mới hiểu được mình vẫn thua trắng tay. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương mà thôi. Cho tới giờ khắc này, cảm xúc thống hận của hắn đối với Dương Tuyết Tình mới dần dần tiêu tán. Tại Dương gia, Long Thần chỉ xung đột lớn nhất với hai người, đó là Dương Vân Thiên và Dương Tuyết Tình cuối cùng đã giải quyết xong. Bây giờ quan hệ giữa hắn với mọi người đang tốt đẹp dần lên, không còn lạnh nhạt nhìn nhau giống như trước kia. Hơn nữa, lúc này Dương gia cần phải nhất trí đối ngoại mới có cơ hội chiến thắng Bạch gia. Phụ thân, ta đã biết tâm huyết của ngươi, nhưng ngươi xử lý đúng là quá dở. Thật ra ngươi có lỗi với nàng, cũng tốt ngươi cứ yên nghỉ đi, lỗi lầm của ngươi để ta chuộc lại. Nghĩ đến cả đời Dương Tuyết Tình sống trong đau khổ, Long Thần không nhịn được buồn bã trong lòng. Nàng quả thật đáng thương, những năm này sinh sống quá khổ rồi. Một lần tưởng rằng tìm được tình yêu thì bị dùng làm công cụ bồi dưỡng đời sau, sau đó cho rằng đã đến lúc hưởng thụ hạnh phúc lại bị lừa gạt, thậm chí làm hại phụ và huynh đệ trong nhà. Bản thân hắn trước kia vẫn luôn trách cứ nàng, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy không đành lòng. Nàng khóc thật thê thảm, Long Thần, ta cũng muốn khóc. Dưới ánh trăng bàng bạc, Dương Tuyết Tình cúi đầu rơi lệ, thấp giọng nghẹn ngào khiến cho Linh Hy bùi ngùi vô hạn. Long Thần nắm chặt quả đấm, cuối cùng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Hiện tại đã đến lúc thay đổi tất cả rồi. Ngày hôm qua Dương gia chiến thắng Liệp Yêu Đại Hội, hôm nay sẽ có buổi lễ tuyên bố quyền quản lý Bạch Dương Trấn. Đây là nghi thức vô cùng long trọng, tất cả thế lực chung quanh Bạch Dương Trấn đều cử đại biểu tới tham gia. Khi trời vừa sáng đã có hơn vạn người tụ tập trong quảng trường. Những người này đều là nhân vật có danh vọng tại Bạch Dương Trấn và nhân vật cao tầng trong phương viên trăm dặm. Quyền quản lý Bạch Dương Trấn được lựa chọn ra từ Liệp Yêu Đại Hội, Bạch Dương hai nhà phải cử ra thành viên trẻ tuổi ưu tú nhất tham gia tranh đấu. Từ đó có thể nhận thấy Linh Vũ gia tộc rất coi trọng gia tộc có tiềm lực. Lúc này Bạch Dương hai nhà vẫn chưa xuất hiện người nào, những người khác nhỏ to nghị luận đại sự tối hôm qua. Chuyện này đã lan truyền khắp Bạch Dương Trấn không ai không biết. Tất cả mọi người kinh hãi nhất là hai chuyện, thứ nhất là âm mưu tàn nhẫn của Bạch gia, thứ hai là Dương gia đột nhiên xuất hiện một thiên tài siêu cấp. Các người không tận mắt nhìn thấy nên không biết, cả người hắn mọc ra lân giáp đỏ như máu, còn có gai xương sắc bén như lợi kiếm. Bạch Triển Hùng không đỡ nổi một chiêu trong tay hắn, Hoàng Tuyền Cửu chuẩn bị Thái Huyền Long Ấn phá tan dễ dàng, bây giờ tất cả mọi người đều nhận định tiểu tử này là đệ tam cao thủ Bạch Dương Trấn. 16 tuổi đã là đệ tam cao thủ, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí còn hơn cả Long Thanh Lan lúc trước. Bạch gia cũng có hai thiên tài trẻ tuổi, nhưng bọn họ hoàn toàn ảm đạm thất sắc trước mặt hắn. Các vị chớ nói, người Bạch gia tới, lúc này mọi người tách ra nhường đường cho gia chủ Bạch gia Dương Cờ đi. Góc truyện audio.com, đầu, sắc mặt âm trầm hắn đi vào quảng trường rộng lớn. Thấy đám người Bạch gia tựa như hung thần ác sát, rất nhiều thế lực biết điều câm như hến. Thế nhưng bọn họ vẫn âm thầm mắng Bạch gia không biết bao nhiêu lần. Dù sao tất cả mọi người đều sùng kính võ giả quang minh chính đại, những người sử dụng âm mưu thủ đoạn mưu hại huynh đệ nhất định sẽ bị phỉ nhổ. Vẻ mặt đám người Bạch gia tối tăm, lạnh lùng đứng trong quảng trường. Lúc này bỗng nhiên có người hô, Dương gia tới, những người khác đều tươi cười nghênh đón, lão tổ Dương gia đi đầu không ngừng vẫy tay chào hỏi thân thiết. Trong đó có không ít ánh mắt tìm kiếm thân ảnh Long Thần. Quả nhiên là 16 tuổi, thực lực lại cường hãn quá mức. Tiểu nhi nhà ta vừa mới đạt tới Long Mạch cảnh đệ tứ trọng, mấy ngày qua vô cùng lớn lối liên tục ra ngoài diễu võ Dương Oai. Nếu để cho hắn thấy thiếu niên này không biết sẽ nghĩ gì. Thiên tài chân chính nên như thế, phải biết khiêm tốn, hữu lễ. Không có người nào lên tiếng chào hỏi Bạch gia, bên phía Dương gia vừa xuất hiện đã được mọi người chào đón, lắc đầu than thở, hâm mộ không dứt. Đây vốn là vinh dự đặc biệt dành cho Bạch gia, không nghĩ tới hôm nay bị Dương gia chiếm hết. Trong lúc nhất thời sắc mặt mỗi người càng thêm âm trầm, nếu không bị ép buộc xuất hiện ở nơi này, có lẽ bọn họ đã xoay người rời đi từ lâu rồi. Bạch gia trong một đêm từ trời cao rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Long Thần nhìn tới đám người Bạch gia ở phía đối diện, bọn họ không phái tới mấy người. Chỉ có Bạch Thắng, Bạch Triển Long, Bạch Triển Phong và một lão nhân xa lạ. Nhưng người này khiến cho Long Thần âm thầm kinh hãi. Ý, đây không phải là lão gia hỏa thủ hộ diễn thần quả sao? Linh Hy nghi ngờ nói nhỏ vào tai Long Thần. Mặc dù Long Thần chỉ vội vã thoáng nhìn trong lúc chạy trốn, nhưng hắn khẳng định mình và Linh Hy sẽ không nhận lầm người. Hắn lẳng lặng đánh giá bộ dáng lão nhân này, chỉ phát hiện một chỗ đáng chú ý là mi tâm có một điểm đỏ. Mi tâm Long Thần cũng có điểm đỏ, đó là một phần ngàn tinh huyết truyền thừa lưu lại thành ấn ký. Lúc bình thường chỉ là dấu vết mờ khó thể phát hiện. Nhưng mà mi tâm lão nhân xuất hiện điểm đỏ vô cùng bắt mắt, giống như là dùng chất liệu đặc thù vẽ lên. Long Thần đã từng nhìn thấy Bạch Triển Hùng dùng các cô nương phỉ thúy ngọc lâu giao dịch với mấy người giống thế này. Những người đó trên mi tâm có điểm đỏ giống y như lão nhân này. Tối ngày hôm qua, Long Thần nghe thấy Bạch Triển Hùng nhắc đến Xích Huyết Thánh Giáo. Khuôn mặt lão nhân này khá giống gia chủ Bạch gia, hẳn là nhị thúc mà bọn họ nói. Người này chưa chịu xuất hiện là vì bảo vệ diễn thần quả chờ ngày thành thục. Sau khi sâu chuỗi những chuyện tình lại với nhau, Long Thần nhất thời hiểu ra rất nhiều. Diễn thần quả thành thục sẽ phát sinh dị tượng, đến lúc đó các thế lực chung quanh nhất định sẽ tới tranh đoạt, trong đó Dương gia và Bạch gia là hai thế lực mạnh nhất. Diễn thần quả cực kỳ trọng yếu đối với bất kỳ một gia tộc nào, có lẽ Bạch gia lo lắng không cướp được diễn thần quả, hoặc là tin tức diễn thần quả truyền ra ngoài. Cho nên tối hôm qua mới mưu hại Dương gia nhằm giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Lúc trước Long Thần cho rằng Bạch gia hành động như thế là vì quyền quản lý lãnh thổ, nhưng cách giải thích này quá mức khiên cưỡng. Mãi cho đến hôm nay, hắn mới hiểu rõ chân tướng sự tình. Lúc này, góc truyện audio.com. Lão gia hỏa kia cũng đã nhìn thấy Long Thần, bộ dạng giống như là nhớ lại rồi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh mắt hắn híp lại ngó chừng Long Thần, Long thần biết lão đầu này cũng đã nhận ra mình là cái người hôm qua vô tình thấy được diễn thần quả, thế nào cũng sẽ trở về nói lại với Dương gia. Cho nên lão đầu này bắt đầu hiển lộ sát ý. Hắn thấp giọng nói với gia chủ Bạch gia mấy câu, sau đó vẻ mặt Bạch Thắng phát sinh kịch biến. Bọn họ không ngờ Long thần đang tham gia Liệp Yêu đại hội vẫn còn thời gian chạy tới nơi đó, xem ra Dương gia đã biết tin tức diễn thần quả rồi. Bọn họ bắt buộc phải diệt trừ chướng ngại lớn nhất đối với mình, nhưng bởi vì Long thần quấy rối làm phát sinh sự tình ngoài dự liệu. Những chuyện sau đó cứ thế tiếp diễn, vốn là bọn họ có thể thu hoạch diễn thần quả dễ dàng lại xảy ra biến cố. Điều này làm cho hai huynh đệ Bạch gia càng thêm căm hận Long thần. Lúc này lão tổ Dương gia nhìn lão nhân kia một hồi lâu, khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Người kia, Bạch Thắng còn có một huynh đệ cùng cha khác mẹ tên là Bạch Lợi. Trước giờ vẫn luôn sống ở Nguyên Linh Thành không hề lai vãng với nhau. Tại sao hắn xuất hiện tại Bạch Dương Trấn? Bạch gia hiện tại có tới hai gã cao thủ long mạch cảnh đệ cửu trọng trấn thủ, lần này nguy rồi. Một mình Bạch Thắng còn có thể đối phó được, nếu như cộng thêm Bạch Lợi nhất định sẽ vô cùng phiền toái. Cũng may Dương gia còn có Long thần yêu nghiệt, lão tổ nghĩ tới đây cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn không rõ thực lực Long thần cao tới mức nào, nhưng hắn có thể đánh bại Bạch Triển Hùng nhất định sẽ chống đỡ Bạch Lợi một đoạn thời gian ngắn. Lão tổ Dương gia vẫn chưa biết tin tức diễn thần quả, hiển nhiên không hiểu được ý nghĩa Bạch Lợi xuất hiện ở nơi này. Thậm chí hắn còn không biết tại sao Bạch gia bỗng nhiên hạ thủ đối với Dương gia. Chỉ là hôm nay Lang đại nhân tới đây chủ trì đại cục, dĩ nhiên là đám người Bạch gia không dám quấy rối. Nhưng Long thần biết kế tiếp tranh đoạt diễn thần quả, Dương gia nhất định sẽ đối chiến Bạch Thắng và Bạch Lợi. Long thần tương đối nắm chắc ứng phó hai người kia, nhưng mà Bạch Triển Hùng nhắc tới Xích Huyết Thánh giáo lại làm hắn lo lắng không dứt. Nguyên Linh Thành tùy ý phái ra một Lang đại nhân đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Hiển nhiên Nguyên Linh Thành còn có rất nhiều cao thủ vượt qua Bạch Dương Trấn, Bạch Lợi lăn lộn tại Nguyên Linh Thành nhiều năm hẳn là quen biết không ít. Đến lúc đó Dương gia tranh đoạt diễn thần quả chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Vốn là Long thần đang vui vẻ vì những chuyện tốt gần đây, trong lúc nhất thời lại cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn biết thời điểm diễn thần quả thành thục chắc chắn sẽ phát sinh một trận đại chiến, Bạch gia thủ đoạn ùn ùn luôn đẩy Dương gia vào thế bị động. Nếu như muốn liều mạng với Bạch gia, Long thần biết bên mình sẽ phải trả cái giá rất lớn. Huống chi Dương gia còn có người thân cần phải bảo vệ, mặc dù Long thần chưa hoàn toàn tha thứ cho mẫu thân, nhưng hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng. Long thần đã giết nhiều người của Bạch gia, lại gây thù chuốc oán đủ kiểu. Bên phía Bạch gia chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây chính là áp lực trầm trọng đối với Long thần. Diễn thần quả sẽ thành thục sau 8 ngày, ta phải làm sao mới giành được thắng lợi. Thời điểm ánh mắt hai huynh đệ Bạch gia tràn đầy, gocchuyenaudio.com, sát khí ngó chừng Long thần, chính hắn cũng nhìn lại không chút yếu thế. Ngay lúc này đám người trên quảng trường xôn xao một trận, Long thần ngẩng đầu lên liền phát hiện đài cao trống trơn đột nhiên xuất hiện một người. Không sai, đó chính là Lang đại nhân đại biểu cho Linh Vũ gia tộc tới đây giám sát Liệp Yêu đại hội. Hôm nay hắn vẫn khoác áo choàng bên ngoài che giấu dung mạo của mình. Thật ra tất cả mọi người nghe thanh âm Lang đại nhân đều biết hắn tuổi tác không lớn, vừa nghĩ một lát lập tức suy đoán người này phải là một gã thiên tài càng thêm biến thái. Lần đầu tiên nhìn thấy đây Lang đại nhân, Long thần phân không rõ hắn là nam hay nữ. Khi đó Lang đại nhân có chút nhiệt tình, hai người nói chuyện với nhau rất tốt. Chỉ là hôm nay làm chuyện chính sự nên hắn mới bày ra vẻ lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm. Long thần ép buộc đám tiểu bối Bạch gia rời khỏi Đại Hoang Sơn hơi sớm, thật ra còn chưa đến lúc kết thúc cuộc thi. Lang đại nhân rõ ràng là thiên vị Long thần, chủ động kết thúc Liệp Yêu đại hội sớm hơn dự định. Cho nên Long thần vô cùng cảm kích Lang đại nhân, mặc dù Lang đại nhân không suy nghĩ nhiều như vậy, Long thần vẫn đánh giá hắn là người tốt, ít nhất tính cách người này khẳng định không tệ. Tất cả mọi người tập trung nhìn tới Lang đại nhân, lắng nghe hắn tuyên bố kết quả cuộc thi. Gia chủ Bạch gia Bạch Thắng, gia chủ Dương gia Dương Thương Khung, đi lên. Bạch Thắng và Dương Thương Khung nghe thấy lập tức đàng hoàng đi tới, đứng ở trước mặt Lang đại nhân, chỉ là cả hai không hề liếc nhìn đối phương. Bây giờ ta tuyên bố kết quả Liệp Yêu đại hội, Long thần cười nhạt, Liệp Yêu đại hội làm gì có ai đi săn yêu. Yêu đan Xích Vĩ Hồ chỉ là hắn thuận tay nhận được trên đường quay về mà thôi. Cách chương.